This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngày hôm nay của Hoàng Tính. Và Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái câu chuyện rung rợn, có thể nói là chuyện ma trong cái mùa Halloween này. Hoàn Tính xin được tạm ngưng một vài kỳ chương trình đọc truyện vui của chú Đoàn Xuân Thu lại để gửi đến cho quý vị một vài kỳ trong cái mùa Halloween này qua một cái câu chuyện hay hoặc là những cái câu chuyện ma mà Hoàn Tính sưu tầm được trên Internet để gửi đến cho quý vị. Ngày hôm nay, một cái câu chuyện rung rợn cho quý vị, gửi đến cho quý vị có một cái tên đó là rất là dân dã, rất là quê hương lắm thưa quý vị. Nghe tên đó là gì nè? Vườn Nhà Bà Tư, tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị. Cái thời sinh viên thì hầu hết ai cũng đã rơi vào một cái số phận lạc loài. Dân tỉnh lẻ đổ xô ra các thành phố lớn để học, để trau dồi kiến thức, để mong có được tấm bằng đại học mà rạng mài nở mặt với chòm xóm với bà con. Mà cái chính đó là vẫn để kiếm sống. Đó gọi là tỉnh lẻ, mà ra thành phố thì cái điều tất yếu phải kiếm cho được đó là cái gì? Đó là cái chỗ ở. Chỗ nào rẻ rẻ là chạy tới, rẻ rẻ là chạy tới. Chỗ nào gần cũng chạy tới, chỗ nào mà nhiều rẻ mà xa cũng phải chạy tới. Lạc loài là ở chỗ đó. Người mà không ai rõ ai cả đâu. Nói về con người nè, chỗ ở thì không ai biết như thế nào cả đâu. Mạnh hài này sống. Tôi thì tôi may mắn, tôi có được mấy người bác họ sống ngay ở cái đất Sài Gòn. Mà nhà thì người ta kêu là dư chỗ đó. Cũng không thể gọi là dư chỗ nữa, bởi vì bác Tư, bác Tam, bác Út, bác tôi ở Sài Gòn đó, thì đông anh em chú bác ở tập trung trong một cái căn nhà. Còn nhà khác thì cho thuê đó, nhà khác nữa thì để trống ban ngày, rồi ban đêm á, sao mới mạnh ai về chỗ nấy mà ngủ đó. Ban ngày thì tất cả mọi người tập trung lại cái căn nhà chính, đó là cái nhà của ông bà ngoại, để làm, để ăn, để tiết kiệm và để tất bật với cuộc sống. Cuộc sống là vậy. Được xếp cho một cái căn phòng nhỏ trên gác. Ban ngày chỉ một mình ở trong căn nhà đây rộng khoảng 24 mét vuông. Ban đêm có thêm cái hơi ấm bởi vì gia đình của nhà bác Út về ngủ. Được bác cho ở trong nhà này với cái lý do ít người sẽ giúp tôi ôn thi đại học tốt hơn. Với lại có mấy anh chị con của bác trưa trưa cũng tạt ngang nhà lấy cái này chở cái kia, chứ không có đến nỗi là ở nhà ăn mình. Bởi vì nhà có mấy cái máy khâu nón, bác Út nhận khâu nón với cái số lượng cũng không nhiều lắm. Vậy là tôi an phận rồi. Đó, sao ăn phận sao? Sáng ôm cuốn sách, trưa đói thì ra đầu ngõ có nguyên một cái quán cơm mà người ta kêu là quán cơm bụi á. Ăn xong rồi lại về ôm sách đó. Tối cũng ôm sách, nói chung là bù đầu. Bù đầu luôn nha. Nói chung là bù đầu chúi mắt vô sách mà ôn thi đó. Buồn ngủ thì sao? Thì buồn ngủ thì ngủ đó. Một mình một gian sang thôi phải không? Sau khi húp được cái chén canh đại dương làm cho tôi tôi nhớ một cái nồi canh rau đay đặc sệt nấu với lại cái riêu cua rồi cho một chút mắm ruốc đó. Ôi trời, thiệt là tuyệt vời. Xong bữa trưa với một cái đĩa cơm có dài cọng rau xào cũng như là một chút thịt bò kèm theo chén canh. Chén canh nó lỏng tỏng nước như vậy đó, phải không? Để cho nó chắc dạ đi. Đó, rồi lại cái dáng nho nhỏ men theo cái lề đường cuốc bộ về nhà. Rồi sao nữa nè, cuốc bộ về nhà thì mình mới ngó giáo giác. Đó, ngó giáo giác xung quanh để mà khám phá lân cận ở nơi tôi ở đó mà, phải không? Người lạ tới nơi đây mà. Cái tiệm bơm xe đạp sơ sài với cái tấm biển treo cái kiểu gì hay hoặc là rớt đinh mà nó cứ sạch sạch bên đó. Rồi kế đến đó là cái tiệm bán điện thoại nho nhỏ cũng lác đác người ra vô đó. Quẹo vô hẻm điên khoảng cỡ 5 phút là tới nhà đó. Lui cui mở cửa thì tôi nghe có cái tiếng lách cách nha. Ê, chắc là chị hay hoặc là anh nào con của bác dậy sửa cái này, khâu cái kia để chở ra cho bác. Nhưng mà ơi, nó cửa nó vẫn khóa hả? Thì cũng lẽ thường tình thôi. Sài Gòn mà, dù trong nhà hay hoặc là ở ngoài hẻm á, thì cái cửa vẫn phải khóa thôi, phải không? Sơ sẩy một chút là sao? Nhà bị dọn sạch như chơi, phải không? Mở cửa bước vô á, thì cô tôi, tôi không thấy ai hết, mà cũng hết nghe thấy cái tiếng máy khâu hoạt động nữa. Nhưng mà rõ ràng trước đó thì tôi có nghe, và phải gọi là nghe mà không lẫn vào đâu được đó. Có lẽ là tôi lầm khi mà có vài ba con chuột nó hoành hành không chừng nữa. Vô Sài Gòn thì tôi mới thấy chuột ở đâu mà nó nhiều kinh khủng, không những vậy mà nó còn to to đến nỗi mà ai yếu vía mà thấy hai cái con mắt chúng nó xanh lẹ trong đêm thì cũng phải thót tim mà ù té lên à nha. Lên trên gác ngồi ngó mông lung ra cái sân vườn nhà bên cạnh. Ôi, nào là mít, nào là mận, ngay cả cái góc vườn thì có thêm cái cây ổi nữa. Ngon. Chút nước miếng nó ứa ở đầu lưỡi làm cho tôi nhớ đến những cái buổi mà ngồi vắt vẻo ở trên cành ổi ở trong vườn nhà mà cứ ứa kia mà mình mà có thể mình chuyển nhanh đến cái cành này sang cành kia như là cái chú chim sâu bé bé đang vô tư tìm kiếm những cái con sâu ú ụ lẫn trốn trong từng phiến lá vậy ha. Nhớ vậy đó rồi cười ha. cười rồi hít một hơi thiệt và là dài. Như là cố tìm hít cái hương ổi nó phản phất ở trong trí nhớ đó. Ôi Gò Dấp mà, nhất là cái khu Bầu Cát nữa, người dân có một chút đất đai để mà làm vườn. Nghe bác tôi nói là như vậy á, chứ ngay trung tâm á, tôi thấy nhà cũng vẫn còn á, còn chen lấn nhau, chứ nói chi là có những cái cây mà có mà cái cây mà cây ăn quả như vậy, phải không? À, vậy đó. 9 giờ mọi người mới về tới nhà lo thu xếp này kia, rồi cũng tới giờ họ đi ngủ hết. Vợ chồng bác Út thì ngủ ở trong căn phòng ở bên phải, còn anh chị con bác thì lúc thì ngủ ở nhà trên ông bà ngoại đó, lúc thì cũng về đấy ngủ. Thời gian thì thất thường. Cũng phải chịu thôi, Sài Gòn mà. Có người thì thức sáng đêm không có về nhà thì sao, đúng không nè. Tôi học bài xong đâu đó thì cũng tắt đèn đi ngủ thôi ở cái căn phòng ở bên trái. Cái phòng nó tối thui, tôi không có quen ngủ khi mà không có cái ngọn đèn nhỏ. Chắc trước kia thì cũng tôi nghĩ là cũng không có ai, tôi nghĩ là như vậy đó, chắc cũng không có ai mà ngủ ở trong căn phòng này, cho nên cũng không có cái đèn ngủ nữa. Đến đây cũng khoảng cỡ 3 ngày rồi mà đêm nào tôi ngủ tôi cũng khó ngủ lắm. Bởi vì sao? Cái không gian nó tối thui thích ở trong phòng này. Có lẽ là mai đi vòng vòng tìm mua cái đèn hay hoặc là nhờ bác mua giúp vậy. Có lẽ đâu cũng hơn khoảng 12 giờ khuya rồi mà hai cái con mắt của tôi nó cứ mở thao láo mà cái lúc thì trùm mền, cái lúc thì kéo ra, cái lúc thì mở mắt trân trân như vậy đó để cố ngó xung quanh. Nhưng mà chẳng thấy gì ngoài cái kệ sách đen thù lụ đó. Cửa sổ bằng kính không có cái tấm rèm che cho nên có một chút ánh sáng nó rọi vào. Đêm nay tôi lại khó ngủ. Có lẽ vì lần đầu tiên đi xa nhà cho nên tôi cũng thao thức. Có lẽ cũng vì lo lắng cho cái đợt thi đại học sắp tới. Rồi cũng có lẽ là cái phòng nó lẻ, nó lạ quá. Rồi cũng có lẽ và cũng có lẽ nữa. Thôi, lại kéo mền tôi chùm kín người, nhắm mắt cố dỗ cái giấc ngủ như là sắp chìm vào cái giấc ngủ. Thì như tôi có một cảm giác là có ai đang di động, đang đi xung quanh đây. Có thể là bác Út đang đi vệ sinh. Bởi vì phòng của tôi không có cửa đóng lại cho nên mọi cái tiếng động cũng như những cái hoạt động xung quanh nó rất là dễ nhận biết lắm, kể cả những cái lúc mà tôi đang trùm mền nữa kìa. Nhưng mà tôi cảm thấy như là có một cái bóng đen đang ở ngay bên cạnh tôi nè. Tôi không dám thò đầu ra ngoài. Trời ơi, tự nhiên tôi sợ rồi nha. Mà sợ cái gì thì chưa rõ nữa. Tôi là nghe tiếng động. Cảm giác như là có nhiều bóng người đang đi di chuyển xung quanh. Tôi nín thở. Nghe đâu đây văng vẳng tiếng càn, tiếng trống. Nhưng mà nó xa xa, xa lắm. Mặc dù trùm mền nhưng mà không hiểu sao tôi lại thấy được có rất là nhiều người đang lãng vãng, đang xoay vòng ở đây nè. Tôi như bất động. Nghe được những cái tiếng tim mình nó thình thập đập thình thịch giữa cái lồng ngực như là muốn nhảy ra ở ngoài, muốn la lên. Nhưng mà trời ơi sao mà cái miệng tôi nó cứng trời ơi, nó cứng ngắc, không thể nào mà nó mở, trời ơi không thể mà nó có thể mở lên lời được. Cứ như vậy cho tới bao lâu thì nó nói thiệt tôi cũng không rõ nữa. Và tôi như là tôi tiếp đi khi mà cái cảm giác là có hai cái bóng đen nó ụp, nó nhào lên trên mình nha. Cộng thêm cái tiếng chó tru nó kéo tôi như là thức tỉnh vậy đó. Hình như là cái con chó trắng ở nhà bên cạnh nó đang tru lên từng hồi thì phải. Mọi ngày tôi vẫn thấy nhà hàng xóm có con chó trắng vẫn cứ chạy vô chạy ra sau giường nè. Mẹ tôi vẫn thường nói khi mà con chó tru từng hồi bởi vì chúng nhìn thấy những cái bóng ma lang thang hay hoặc đại loại là thấy những gì mà mình không có thấy được đó. Im một hồi, không có cảm giác gì, không nghe tiếng động nào nữa. Tôi mới rón rén từ từ tôi thò đầu ra khỏi cái mền. Không có ai, vẫn chỉ là một cái kệ sách và tôi thì đang co rúm nằm trơ trên cái nệm kê sát vách tường kia. Mong cho trời mau sáng. Thì đó, thế là đêm đó tôi phải thức trắng đêm. Sáng ra tôi kể cho bác Út nghe về đêm qua tôi thấy có rất là nhiều những cái bóng người cũng như là nghe cái tiếng kèn, tiếng trống giống như là một cái đám ma trong phòng rồi đó. Bác cười cười trong nụ cười cũng chứa một chút sợ sợ.
Con cũng thấy hả con? Cái lúc mà mới đến đây nè, chưa kể con nghe bởi vì lo con sợ lắm. Với lại đôi khi đó, anh chị của con cũng ngủ trong phòng mà chẳng thấy gì cho nên bác cũng chưa có kể cho con nghe.
Ngưng một chút thì bác kể tiếp.
Không biết sao nha. Cứ cái phòng đó một số người vô ngủ thì lại mơ hay thấy tùm lum tà la ở trơn á. Trước thì hai bác ngủ trong đó đó. Có hôm á thì bác trai của con á đi nhậu say về, thấy ổng vừa bước vô thì lại lật đật chạy xuống gác rồi lại quay lên với lại con dao lăm lăm trong tay. Ông nói là mày ra khỏi nhà tao, không thì bảo, không thì biết nha, tao chém mày chết nghe con đó. Bác cũng không biết trời trăng mấy nước gì hết trơn, thấy ổng xử sự, thấy nó lạ quá, tưởng ổng say, cho nên vừa khóc mà vừa bò ra khỏi phòng, la lối hồi á, rồi nằm lăn ra ngủ rồi đó. Sáng dậy bác hỏi chuyện thì ổng nói thấy có người lạ nằm ở bên cạnh bác, ổng mới cầm con dao, ổng chửi bới một hồi rồi mới bỏ đi đó.
Trời ơi, tôi nghe mà phát khiếp luôn nha. Rồi trong ngày hôm đó, trong ngày hôm đó tôi xin bác cho tôi dọn đi chỗ khác đi. Sau tôi nghe nói là mấy chị kể cái khu vực của nhà bác tôi ở trước đó, đó là một bãi tha ma. Sau khi giải tỏa, người dân mới đến để mà mua đất xây nhà, dần dần mới đông như bây giờ đó. Bác tôi á, phải gọi là bác tôi á, không có bán cái căn nhà đó mà vẫn giữ để mà ở. Để rồi mỗi đêm á, về thì còn có chỗ để mà ngủ. Chứ bán đi rồi á, thì lấy chỗ đâu mà trú ngụ. Hơn nữa ở riết rồi á, quen cũng chẳng thấy gì luôn. Vậy đó, nhà quê chân lắm tay bùn là một cái chuyện thường thôi. Ai ai cũng vậy từ tờ mờ sáng. Nào là ra đồng, nào là chuẩn bị họp chợ, nào là thu xếp đủ thứ cho một ngày mới. Ông ngoại mình có nuôi mấy con heo, bà ngoại thì bận biểu buôn bán. À, thì ông là giỏi chăn nuôi lắm mà nha. Cái nồi cám cũng đã sôi sền sệt ở trên bếp, bày heo thì ủi rồi yến hoài ở trong chuồng. Ông muốn nói rằng là chúng đang rất là đói rồi, chỉ muốn ăn cho hết cái nồi cám mà ông mới nấu xong, với một cái mùi thiệt là hấp dẫn với chúng đó. Cũng không gấp gáp, ông phải dội cái máng cho sạch rồi mới cho chúng no bụng được. Qua một đêm, cái máng bị phủ dài cái đống phân của con nào tối qua chắc lười biếng lê vô trong góc chuồng ăn xong rồi nằm bẹp ở trên máng ngủ, rồi đứng đó ị luôn. Khi nửa đêm, Tào Tháo nó dí. Thế là ông lại ụp cái máng lại rồi xách ra bờ suối rửa cho nó sạch. Cái thời đó nhà ông ngoại gần suối, chỉ ra sau vườn là tới mé rồi. Nhà lại không có cái giếng, cho nên mọi sinh hoạt đều nhờ vào cái dòng suối nhỏ cũng như là cái lưu nước mưa này nè. Chà xong cái máng toàn đứng lên đi vô thì ông thấy thấp thoáng bên kia suối có cái bóng người chậm chậm bước ra gần bờ rồi xỏ tóc gội đầu. Ô ngộ nhân bà Tư, hôm nay sao mà gội đầu sớm quá không có biết nữa à nhân. Nhìn trời sương còn phủ, vẫn còn chưa tỏ, vẫn lù mù như là 5 giờ hơn chứ mấy. Nghĩ thầm trong bụng là như vậy. Đối diện bên kia suối đó là cuối vườn của nhà bà Tư chuối. Nhà bà cũng dậy rất là sớm để chuẩn bị cho từng cần xế chuối đem chở để mà đi bỏ mối. Cho nên ông ngoại cũng không lạ gì khi mà cái vườn của nhà bà có người. Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy có cái người gội đầu sớm như vậy. Rồi để phá dở. Để phá vỡ cho cái không gian lắng lặng như vậy, chỉ có tiếng róc rách chảy đều đều của dòng suối. Ông đưa tay dốc nước tạt qua bên kia rồi gọi lớn: "Ô bà Tư ơi, ô bà gọi đầu sớm quá, bệnh đó nha bà." Ông lại dốc nước tạt qua để tiếng động làm bà nghe ông gọi, chứ ông có biết tạt mà không thể mà qua tới bờ bên kia được. Dường như là bà đã nghe ông gọi, cho nên có ngẩng đầu lên nhìn qua rồi từ từ đứng lên. Rồi ông ngoại tôi, ông xém té xuống suối cho nên tay không có chụp kịp cái bụi cây gần đó. Chú cha ơi, không phải bà Tư mà ông chỉ nhìn thấy toàn là khuôn mặt phủ tóc lỏ xỏ. Bà ta đang đứng lên rồi, bà đã đứng lên rồi mà dường như là tóc nó vẫn còn. Nó vẫn còn chấm ở dưới mặt nước kìa.
Thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên Vườn Nhà Bà Tư, một câu chuyện rùng rợn để gửi đến cho quý vị. Để khởi đầu cho một vài kỳ nữa, Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị những câu chuyện có thể nói như kiểu bây giờ, là nó sẽ mặn hơn chút xíu nữa cho quý vị từ từ bước vào mà không có sợ hãi trong cái đọc truyện ma của Hoàng Tính. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình đọc truyện ngày hôm nay qua câu chuyện rùng rợn được mang tên Vườn Nhà Bà Tư. Chúc quý vị sẽ có được một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.